Hôm nay là 21 Tây, tháng 5, năm 2023. Hôm nay là ngày học thứ nhì tại Paris. Ngày hôm qua, chúng ta đã học. Thứ nhất là cô nhắc lại về những cái đặc điểm của cái chân tâm của mình. Xem như đó là cái mục tiêu của con đường tu của mình. Cái chỗ đứng của mình từ xưa tới nay là cái tâm bình thường. Mình tạm gọi là cái tâm đời. Thì bên trong cái tâm đời nó thường là chủ quan. Vì mình có cái ta hay là cái ngã. Tức là mình thường xuyên mình nói là mình đúng, là mình tốt. Và thường bảo vệ cái ta của mình. Cho nên vô tình gây ra nhiều cái lỗi lầm, nhiều cái sự xung đột. Do đó, có khi là tự làm khổ mình và làm khổ người khác. Bây giờ, mình tỉnh ngộ, mình muốn cải thiện cái tâm của mình cho nó tốt hơn, nó cao thượng hơn. Thực sự, cái bản tâm, tức là cái tâm nguyên thủy của mình đó, là tốt, là nó hoàn toàn trong sạch. Trong cái bản tâm đó, đầy đủ những cái đức tính tốt. Thí dụ như nó biết thương yêu tất cả mọi người. Cái thấy của nó là khách quan, là bình đẳng và sáng suốt. Nhưng vì mình bị cảnh đời lôi cuốn, cho nên mình quên đi cái bản tâm của mình. Cái con đường tu tập thực ra chỉ là mình trở về cái bản tâm thôi. Tất cả những cái gì nó che mờ cái bản tâm, thực ra nó là bên ngoài mình. Nhưng vì mình mê muội, cho nên mình bám víu do đó. Ngày hôm qua cô nhắc lại, cô ôn lại những cái cách thực tập rất là đơn giản. Qua cái gì? Hả? À, qua cái sự xúc chạm. Xúc chạm của cái gì? Của thân, của lưỡi, của mũi. Ba cái giác quan: mũi, lưỡi và thân. Khi mình ứng dụng tiếp xúc với cuộc đời, mình chỉ giữ cái gì? Giữ cái biết. Biết rõ ràng, nhưng không khởi ra thêm cái gì nữa hết. Như vậy, cái biết đó là cái biết xuất phát từ ba cái tánh, tức là cái bản thể trong sạch khi xúc chạm qua mũi, qua lưỡi và qua thân. Đó là ngày hôm qua. Xúc chạm qua thân thì mình đã thực hành cái cách gì? À, cái cách thiền hành. Còn xúc chạm qua mũi thì mình thực hành cách gì? Pháp thở. Còn qua lưỡi là mình làm thư giãn lưỡi. Tất cả những cách thực hành đó mình biết rất là rõ ràng, nhưng mình không khởi thêm cái gì nữa hết. Khi mình hoàn toàn không khởi lên cái gì nữa hết trong đầu, thì cái tâm mình như thế nào? tâm mình tĩnh lặng. Nếu cái trạng thái tĩnh lặng đó nó kéo dài thì mình có thể gọi đó là cái trạng thái thiền chỉ, tức là cái từ samatha. Samatha, khi cái tâm mình yên lặng thì tạm gọi là samatha. Dĩ nhiên nó có rất nhiều mức độ của yên lặng, mình khó mà xác định rõ như thế nào hết. Cho nên đây chỉ là những cái từ ngữ tương đối thôi nha. Rồi khi mình kéo dài cái trạng thái này và nó vững chắc thì mình đặt tên nó là định, tức là samadhi. Cho nên định nó cũng có rất nhiều mức độ, khó mà diễn tả ra lắm. Mỗi người chỉ tự mình cảm nhận thôi à. Nó rất là tương đối. Câu ví dụ, khi mình thư giãn lưỡi trong chừng 30 phút, cái tâm mình tạm yên lặng, có khi cũng khởi chút xíu những ý nghĩ khác. Nhưng những ý nghĩ này nó không có cái gì là xấu ác, thì cũng tạm cho là được. Cái tâm của mình cũng xa rời những cái ý nghĩ xấu ác. Xấu ác tức là mình ghen ghét người khác, mình tìm cách mình hãm hại người khác, thì đó là ý nghĩ xấu ác. Nếu không có những ý nghĩ xấu ác thì cũng tạm xem như là tâm của mình tĩnh lặng trong sạch. Thì cái đó tạm cho là kinh nghiệm một chút cái trạng thái samatha. Rồi đến khi mình dừng bặt, không khởi lên ý nghĩ gì hết, trong một thời gian kéo dài, ví dụ như 10 phút, 15 phút vân vân, thì có thể tạm coi như là mình kinh nghiệm samadhi, tức là thiền định. Thì thường ở trong kinh nó xếp pháp thở là vào thiền định. Cho nên trong kinh có cái tên là định niệm hít vào thở ra. Đó là trong kinh gọi như vậy. Samadhi là dịch ra là định. Còn cái từ sa tí tức là niệm. Cái từ ana bà na, ana là hít vô, bà na là thở ra, cho nên dịch là định niệm hít vô thở ra. Vì trong kinh xếp như vậy cho nên mình cũng xếp pháp thở là nằm trong samadhi. Nhưng mình phải thấy cái sự tương đối của từ ngữ. Thí dụ như hôm qua mình hít thở trong có 10 phút. Hít vô biết, hít vô thở ra biết, thở ra. Mình cũng kinh nghiệm được cái tâm của mình yên lặng trong khi mình hít thở 5 phút, 10 phút. Mỗi khi mình làm, mình đều kinh nghiệm cái tâm tĩnh lặng như vậy, thì tạm nói là mình có kinh nghiệm một chút ít cái trạng thái samatha. Cho nên mặc dầu kinh xếp nó là samadhi, nhưng bước đầu nó là đưa tới cái trạng thái samatha thôi. Cô giảng chi tiết một chút để quý vị đừng có chấp trước vô từ ngữ. Có nghĩa là mình vẫn có thể kinh nghiệm trạng thái samatha, rồi vững chắc thực sự thì nó mới trở thành samadhi. Khi mình thực hành thư giãn lưỡi như ngày hôm qua đó, ngày xưa thầy tạm xếp cái thư giãn lưỡi là một cái chiêu thức tức là một cái cách thực hành đơn giản và nó chỉ thuộc vào thiền chỉ, tức là samatha thôi. Nhưng nếu ai thích hợp với cái phương thức thư giãn lưỡi và mình làm nó lâu, thay vì mình làm 5 phút, 10 phút, mình có thể làm 30 phút, thì mình cũng sẽ kinh nghiệm là mình dừng bặt những cái ý nghĩ, những sự suy nghĩ trong đầu. Khi dừng bặt một thời gian dài thì mình sẽ hưởng những cái kết quả của thiền định. Cho nên lúc đó mình cũng sẽ nhận thấy thư giãn lưỡi nó cũng đưa tới định, tức là samadhi. Thành thử cô giảng vô chi tiết một chút để quý vị đừng có chấp trước vô từ ngữ, văn tự, chữ nghĩa. Mà mình là cái người thực hành, cho nên mình căn cứ nơi kinh nghiệm của riêng mỗi người để mình nhận biết cái tâm mình nó đang ở trong cái trạng thái nào. Mình nhận biết cho riêng mình để mình cố gắng tinh tấn, để mình tu tập. Và thí dụ như ngày hôm nay mình thấy mình khá hơn ngày hôm qua, hay là tháng này mình khá hơn cái tháng trước, chỉ vậy thôi. Chứ đừng bao giờ mình so sánh mình với người khác, tại vì mỗi người khác nhau hết à. Căn cơ khác nhau, cái mức dụng công khác nhau, cái trí tuệ khác nhau. Cho nên không thể nói cái mức định của người này nó bằng với cái mức định của người khác, cái tâm người này nó tương tự với tâm người khác, rất là khó nói. Thật ra mình là người tu chân chính á, thì mình chỉ nhận biết chính mình và so sánh với chính mình để biết rằng hôm nay mình khá hơn hôm qua, chỉ vậy thôi nha. Đó, cô muốn nhắc nhở một chút để quý vị nắm cái cốt lõi con đường tu. Tại vì khi mình chưa đạt được mà mình nói mình đạt được, có nghĩa là mình là người mê mờ. Mê mờ, nếu cô không muốn nói là cái lỗi kêu bằng đại giọng ngữ đó. Thật ra mình không có chủ ý, nhưng mà vì mình không hiểu rõ, thành thử mình tưởng là mình đạt được cái gì. Thí dụ hôm qua mình học có một ngày mà nhiều cách để thực hành tánh xúc chạm. Mình đạt được hỷ lạc, mình vui, mình nhận thấy tâm mình an lạc, không có pháp ác. Rồi cái mình nói chắc là tôi đạt được trạng thái tĩnh lặng của Samatha. Thì như vậy thì nó chưa đúng nha, nó chưa đúng. Thành ra mình tu tập mình cũng phải khiêm nhường một chút. Có thể là ở trong đây mình thực tập hay, tốt, nhưng mà chừng một tuần sau cái mình quên, mình nổi sân, thì đâu còn cái gì là trạng thái tĩnh lặng của tâm. Hiểu không quý vị? Đó, cô muốn nhắc nhở quý vị một chút xíu để mình tránh cái lỗi lầm. Mình tự tin nhưng không có tự cao, mà cũng không có tự ti nữa. Tự tin nơi chính mình, mình như thế nào một mình biết, một mình hay thôi. Vì đó là cô chỉ muốn nhắc lại một chút xíu mình thực hành ngày hôm qua. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn quý vị về nghe. Hôm nay tới tánh nghe. Tánh nghe nó xuất phát từ đâu trong não bộ vậy? Nhớ không? Hôm qua cô có giảng đó. Nhớ không?
Phải.
Hả? Đâu đâu chỉ thử coi. Gì vậy? Đâu đâu chỉ hai gò má kìa. Bên trái mà nó ở đâu?
Đằng sau.
Ừ, đâu đâu chỉ thử coi. Đâu vậy nói vậy? Bên trái sao chỉ bên mặt? Bên trái bên đây sao chỉ bên kia? Ừ, đúng rồi. Con nhớ không con? Con nhớ đâu không? Đâu đâu chỉ coi.
Nếu vậy là ở đây nhé con.
Cũng vậy. Cũng chưa có chắc chắn. Đúng rồi, nó ở phía đằng sau. Thì phía đằng sau là nguyên cái này, nhưng mà nó ở gần bên lỗ tai. Cho nên mình định vị nó thôi. Đây phía đằng sau nó gần bên lỗ tai chỗ này. Còn tánh xúc chạm ở đâu vậy? Sao bên tay mặt vậy? Vì ở đằng trước. Chết rồi.
Học hôm qua nay quên hết rồi.
Ở đằng trước thùy trái.
Ba gậy.
Đằng trước thùy trái.
Ba cái tánh đó luôn luôn ở phía sau. Mấy con ở phía sau. Còn cái dùng đằng trước là cái dùng khác. Ý thức là bên bên gì? Dùng tiền tráng bên gì? Ở bên mặt. Còn bên đây là ý căn với trí năng. Nhớ vậy thôi sơ sơ. Tại vì cô không có chiếu ra hình não bộ, mấy con không nhớ rõ.
Đúng rồi, còn cái này là phía đằng sau. Đây là tánh nghe. Đây là tánh xúc chạm. Đây là tánh thấy. Đó tạm tạm định vị nó như vậy thôi nha. Tánh thấy là nó gần phía sau óc, nó gần phía sau óc. Còn tánh này nó ở trên đỉnh đầu. Thì tánh nghe ở đây. Mà chung của ba tánh là có cái chức năng gì vậy hả? Câu truy bài mấy cô mới này. Nó chung, nó có cái chức năng gì? Nó có cái... Nó là cái gì? Nó là cái biết. Cái biết chung của ba tánh. Đó, nó là cái biết. Hiểu chưa?
Gọi là ba tánh là nó biết thôi. Con hỏi ba cái tánh này nó chung cái gì là cái biết? Nó chỉ là biết thôi. Biết qua con mắt, biết qua lỗ tai, và biết qua cái sự xúc chạm của thân, của mũi, của lưỡi. Nói chung là cái biết, hiểu không? Nó là cái thông xung.
Biết qua con mắt thì gọi là tánh thấy. Cái biết này nó trong sạch hoàn toàn nên gọi là tánh. Mà thấy thì là qua con mắt. Còn qua lỗ tai thì là nghe. Mà nghe mà cái tâm hoàn toàn trong sạch thì gọi là tánh nghe. Và nó biết mà qua xúc chạm là qua thân nè, mũi nè, lưỡi nè. Biết qua ba giác quan thì gọi là cái tánh xúc chạm.
Mới học lần đầu chưa thấm?
Dạ chưa.
Trời, ráng đi.
Hơi, từ nó còn
cô
hơi
hiểu. Dạ. Ừ. Cho nên con mới truy thử thôi mấy con. Có nhớ không?
Cái tên mấy chị đó thật chưa
dạ chỗ này.
Dạ đúng cô dạy qua. Đúng rồi rồi. Cô có dạy dạ. Ừ. Nhưng mà cái này
không dạy mà truy mới hay chứ. Đúng rồi. Học một lần chưa có nắm vững. Và học 10 lần, 20 lần nó mới thấm con ơi. Không có sao. Cô biết có một ngày mà học nhiều quá. Cái thùy đỉnh ở trên này á thì là nó thuộc về cái sự xúc chạm. Bên đây là cái ở dưới này là cái thùy thái dương. Cái thùy thái dương ở đây nè, chỗ lỗ tai á, thì đây là tánh nghe. Còn cái phía đằng sau này là thùy chẩm, nó thuộc về thấy. Cho nên cái chỗ này là tánh thấy. Thì cái chỗ ba cái dòng này, cái chỗ này là vừa xúc chạm, vừa thấy, vừa nghe. Còn phía đằng trước trán là ở đây nè, đây mấy đằng trước trán nè. Mà ở đây là bên trái cho nên là chỗ mình kêu là ý căn với trí năng. Suy nghĩ nè, chỗ này suy nghĩ lý luận nè. Chỗ này là trí năng là đây. Cho nên bên tiền trán, bên trái là ở trên là suy nghĩ, ở dưới là trí năng. Thành ra ở đây là cái chỗ biết rõ ràng mà chưa có cần suy nghĩ, chưa có cần phân biệt. Khi nó biết từ đây rồi, tức khắc nó truyền ra đằng trước. Thì ra đằng trước mới bắt đầu mới lung tung, chín mắt.
Cái bản tâm, cái chân tâm với cái tánh nó khác nhau như thế nào?
Giống nhau.
Thì con nghĩ là giống nhau nhưng mà...
Bản là cái từ original. Chân tâm thì là tiếng Mỹ là true mind. Thì nó cũng thứ thôi. Cái tánh thì là cái nature, thì nó cũng là thứ. nhiều cái từ dùng khác nhau vậy thôi. Bây giờ mình bắt đầu mình thực tập nè, đi vào tánh nghe nha. Nghe, nghe là bằng cái gì? Ừ, hỏi trả lời liền vậy mới được. Trong thiền nó phải vậy đó con, hỏi trả lời liền tức khắc là cái đó là cái gì biết không? Đây nè, ở đây cô hỏi nè, tánh nghe là dùng cái gì? Con nghe vô đây con trả lời liền là lỗ tai, còn người này chưa trả lời là còn suy nghĩ, rồi còn truyền qua cái dùng này suy nghĩ để mà nói tiếng Việt hay nói tiếng Pháp. Hiểu chưa? Cho nên chậm hơn, thấy chưa? Đó như vậy đó. Thật là khi cô đặt câu hỏi là cô muốn mấy con trả lời liền tức khắc thì cái đó nó mới chân thật. Còn khi truyền ra đằng trước này cái suy nghĩ có nên nói hay không, rủi ra chặn người ta cười là cái dùng có cái ngã. Hiểu chưa? Nó quan trọng vậy đó. Khi mấy con hiểu vậy rồi, mấy con đọc rồi trong thiền sử rồi, mấy ông thiền sư hỏi bắt trả lời liền.
Rồi bí sao?
Bí thì ông đập cho ba gậy. Khi bị đánh bất chợt cái là con sửng sốt, con đóng hết cửa, tức là cái dùng tiền tráng đóng cửa luôn thì là con ngộ đạo. Tức là không có suy nghĩ gì hết thì cái dùng này nó tự nó bật ra, nó bật ra cái mình nhận ra liền, ồ, cái tâm mình hoàn toàn yên lặng mà nó sáng trưng mà mình hiểu hết. Thì cái đó ta kêu bằng sáng đạo hay ngộ đạo đó, là vậy thôi. Thầy đã học với cô coi chừng á, cô bữa nào cô đập á. Bây giờ mình thực tập nghe. Cái cách đầu tiên rất dễ đó là nghe tiếng chuông. Tại sao nghe tiếng chuông dễ thực tập? Đâu có gì đó. Tiếng chuông nó đều thôi, nó không có ý nghĩa gì trong tiếng chuông hết á, mà nó lại kéo dài. Mình lắng mình nghe thì mình sẽ thấy cái tâm mình nó yên lặng từ đầu cho tới cuối của cái tiếng chuông. Bây giờ bắt đầu thực hành nha. Mình đừng có ghép với cái gì khác hết á, đừng có ghép với thư văn lưỡi. Bây giờ ngồi đúng tư thế để mình tập thành thói quen ha quý vị. Về nhà hãy ngồi lợi là phải ngồi đúng à, lưng thẳng, rồi gì nữa, gỡ mắt kiến ra. Rồi cái tầm mắt thì có thể mở cũng được, nhìn xuống cũng được, khép mắt cũng được, cái đó không quan trọng, tùy ý mình, làm sao mà thoải mái thì được. Rồi mình phải thư giãn cái trán, dang cái chuyện bài ra, thư giãn cái vai nữa. Rồi bây giờ cô chỉ đánh một tiếng chuông thôi, mình lắng nghe từ đầu cho đến cuối tiếng chuông nha. Rồi được không? Tâm yên hoàn toàn trong cái giây này không? Cô hỏi là cô muốn hỏi hai cô ngồi bằng đầu nè. Tâm yên không? Cô phóng đi đâu chưa?
Dạ chưa.
Hỏi. Hỏi cô này. Ừ, được. Chưa phóng về nhà không?
Chưa.
Rồi. Hay. Bây giờ kéo dài hơn một chút nha. Cũng nghe giống như vậy thôi. Thank you. phóng đi đâu chưa mấy con? Phóng chưa hai cô? Chưa không? Nói thiệt nha. Chưa phóng đi đâu hết. Rồi. Ừ. Cô này thử coi có phóng. Ừ, vậy là giỏi quá rồi. Cô đánh mấy tiếng chuông vậy? Đếm phải không? Có đếm không? Mà biết vậy thôi. Ừ, vậy được. Còn người này bắt trước hả? Đếm hả?
Dạ, có đếm.
Khi nghe tiếng là đếm một hả?
Dạ.
Không, không cần đếm nha, không không nên đếm, để cho tâm mình yên lặng nha. Thì mặc dầu đếm 1, 2, 3 nó cũng không có gì là ác, nhưng mà đều không nên đó thì cái tâm mình nó yên lặng hơn nha. Rồi, nhưng mà mấy con không phóng đi về nhà là tốt rồi. Bây giờ cô cho nghe lâu hơn đó. Mà nếu như cái tâm mình nó mờ đi á, thì mình phải tăng cái sức chú ý vô cái tiếng chuông. Rồi, thôi giờ tập tiếp nha. Bây giờ cô cho nghe lâu hơn đó. Hãy nếu mình hơi mờ cái biết thì mình phải trở lại mình tỉnh thức, mình chú ý nhiều hơn một chút vô cái chủ đề là tiếng chuông nha. Trời.